Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống bắt đầu loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lãnh đạo mầu nhiệm trong Thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học đầu tiên hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Gọi Và Biệt Riêng, đã được giảng dạy cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 10, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Gọi Và Biệt Riêng, phần 3. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta, cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
Trong sách Ê-phê-sô này thì gọi tên của Chúa, nhắc tên của Chúa 48 lần. Tức là trong 155 câu, cứ mỗi 3 câu là nói về Chúa, nói về danh Chúa, nói về sự ban cho trong Chúa. Và chúng ta trở lại cái điểm này một cách chắc chắn để mà đối diện với điều hiện tại trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà thưa anh chị em, khi mà chúng ta tới với đời sống của chúng ta đó, rất dễ để mà chúng ta nói về sự tha thứ, nhưng mà không nói sự tha thứ của Đức Giê-xu Christ, không nói về dòng huyết tha thứ của Chúa, nói về tình yêu của Đức Chúa Trời, nói về ân sủng của Đức Chúa Trời, mà không để Đức Chúa Giê-xu Christ ở tại trung tâm. Nhưng mà chúng ta phải để Chúa ở tại trung tâm, bởi vì trong mọi điều Chúa làm, chúng ta sẽ thấy trong toàn sách của Ê-phê-sô này, Đức Chúa Trời không làm điều gì mà không làm trong Đức Giê-xu Christ. Lát nữa chúng ta sẽ được cái câu rằng chào thăm chúng ta là những người ở trong Đức Giê-xu Christ. Mà chúng ta không thấy được cái điều đó là Chúa làm mọi điều trong Đức Giê-xu Christ, mà chúng ta là những người ở trong Đức Giê-xu Christ, chúng ta sẽ sống cái đời sống nghèo nàn mà chúng ta cũng một phần kinh nghiệm. Mục đích của Chúa, tôi sẽ không cần đi thêm vào đó. Tôi chỉ đọc cho anh chị em câu số 9 tới câu số 10. Chúng ta nhìn lại trong đó là khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Chúa nói mục đích đời đời của Chúa là hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
Thì điều đó so sánh như thế nào với mục đích của đời sống của tôi trong đời sống này? nếu mục đích đời đời của Đức Chúa Trời là hội hiệp muôn vật trong Đấng Christ, trong khi đó
mục đích tối hậu của đời sống của tôi là được yên lành trong đời sống này. Khi mà chúng ta biết rằng chương trình của Chúa hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời với vật dưới đất, thì đó cũng phải là mục đích đời sống của chúng ta. Mà nếu chúng ta không đi cái đời sống đó, mục đích đó, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao ở trong sự giàu có vô hạn của Chúa đổ dồn để thành đạt được cái mục đích này,
thì trong đó lại không có sự tham dự của chúng ta, không có phần của chúng ta.
Mình đi chỗ này, không ở trong cái chương trình đó, cho nên mình khổ, cho nên mình không có được cái sự giàu có trong Chúa. Và cuối cùng, hội thánh Chúa. Khi chúng ta nói về hội thánh, tôi tưởng rằng phần lớn chúng ta không học đủ về hội thánh Chúa, không có thấy được cái sự màu nhiệm lớn lạ của hội thánh Chúa.
Mình nhìn vào hội thánh thấy một cộng đồng khó khăn, một cộng đồng rớt lên rớt xuống.
Mình thấy kinh nghiệm mình ra vào khổ lên khổ xuống. Dĩ nhiên, đó là cái phần của hội thánh Chúa đang được Chúa tẩy sạch, đang được Chúa làm công việc của Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói về hội thánh Chúa với tất cả những sự vinh hiển mà Chúa dành cho hội thánh Chúa. Chúa nói ở trong đoạn 1 câu 23, hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là gì? Tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Đây là hội thánh, phải là cộng đồng của những người chết lên chết xuống. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, là sự đầy đủ của Đấng Christ gồm mọi sự trong mọi loài. Chúng ta khám phá sự giàu có đó thì chúng ta mới có thể đi đúng theo chỗ mà Chúa dành. Chúa nói thêm nữa trong đoạn 3 câu số 10, nói cho chúng ta chương trình của Chúa ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Sẽ có những người sống không liên hệ nhiều tới hội thánh. Hội thánh có đó thì tôi rảnh tôi tới, có dịp tôi làm, tôi có chương trình riêng.
Nếu sống như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ lọt sổ, tôi sẽ bị loại trừ, tôi sẽ ở ngoài, tôi sẽ không được dự phần, sẽ không có sự đóng góp.
Sẽ ở ngoài chỗ mà Chúa cậy hội thánh bày tỏ ra. Vì Chúa sẽ làm chương trình của Chúa theo ý định là Chúa quý hội thánh Chúa, Chúa làm cái chương trình đó. Cho nên mình phải chỉnh đốn lại tâm tư ý tưởng của mình về hội thánh Chúa và chỗ đứng của mình ở trong đó nữa. Đoạn 3 câu 21, nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh. Cho nên vấn đề không phải là sự tôn ngợi Chúa, sự vinh hiển Chúa, chỉ tôi với Chúa, tôi theo Chúa, tôi với Chúa, tôi hát những bài yêu dấu giữa tôi với Chúa.
Không phải đâu, vì Chúa phải được tôn vinh trong hội thánh.
Cho nên chúng ta là những người sống cho sự vinh hiển của Chúa.
Thì phải sống trong mục đích mà Chúa dành cho hội thánh và đặt để cho hội thánh.
Rất nhiều câu mà Chúa nói ngay cả trong Ê-phê-sô về sự màu nhiệm giữa Chúa và hội thánh. Chúa dùng hôn nhân để nói về điều đó. Và Phao-lô nói, tôi nói về sự màu nhiệm giữa Chúa và hội thánh. Và con dân Chúa cần phải trở lại để hiểu rằng Chúa có chương trình lớn, mục đích lớn và sự yêu mến lớn của Ngài cho hội thánh này. Tôi muốn hỏi anh chị em là như thế này. Để sống theo Chúa mở lên xuống nó khổ quá, nó nặng quá, đi hết hơi. Đi theo Chúa hay là làm công việc Chúa nặng nề quá không? Con đường quá dài không? Hay là mình đang ở những cái chỗ mà gần muốn thả ra rồi và muốn nói Chúa một cái nữa là con thả đó. Điều mà chúng ta cần không phải là một kinh nghiệm mới. Điều chúng ta cần là trở lại với lời Chúa và hiểu rằng chúng ta là ai? Chúa đã làm gì cho chúng ta? Chúa đã ban gì cho chúng ta qua Đức Giêsu Christ ở trong lẽ đạo lớn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Từ nơi đó chúng ta mới có cái kinh nghiệm mới. Còn không chúng ta sẽ chạy đôn chạy đáo, tìm một vài xúc động chỗ này chỗ nọ và nó sẽ không đủ để trả cái giá hay là làm cho sung mãn cuộc đời của chúng ta. Cho đến khi chúng ta trở lại trong lời cầu nguyện mà chúng ta sẽ nghe học tới. Nhưng mà tôi mời anh chị em đọc lại câu đó ở trong đoạn 1 câu số 18, 19. Tôi bắt đầu từ câu 17. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào,
y theo quyền phép tối thượng của năng lực Ngài.
Là tới một cái chỗ mà mắt chúng ta mở ra trong thần trí khôn sáng của sự tỏ ra để nhận biết Chúa như thế nào, biết sự trông cậy về sự kêu gọi lớn của Chúa, biết cái giàu có cơ nghiệp vinh hiển, biết quyền vô hạn mà Chúa làm cho chúng ta. Và ở nơi đó chúng ta mới khám phá ra rằng tôi là con của Đức Chúa Trời với quyền năng, với tất cả những sự sống động mà Chúa ban. Chúng ta tới phần số 2. Và điều này nói thẳng với chúng ta, đó là con dân Chúa bắt đầu ở trong Chúa. Phao-lô nói điều đó, thẩm quyền ở trong Chúa, thẩm quyền của lời Chúa tới, vì ông là sứ đồ. Sứ đồ đó đã được thành đạt ở trong ý muốn chương trình đời đời của Đức Chúa Trời và được sự kêu gọi sai phái thẩm định bởi Đức Giêsu Christ. Nhưng mà ông viết điều này, ông gửi cho ai? Ông nói tôi gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Giêsu Christ. Khi mà chúng ta gửi thơ hay là gửi quà, chúng ta phải làm gì? Để tên, địa chỉ của người mình muốn gửi tới. Mà chúng ta để lộn địa chỉ thì nó không tới. Chúng ta phải nhớ là cái thơ này gửi cho một số người, không có gửi ra toàn thế giới, không có hứa hẹn mọi điều này cho mọi người. Gửi cho một số người, một số người phải hội đủ cái điều kiện của cái người gửi đây là những người sẽ nhận. Mà nếu mà những người không phải thành phần này, họ không phải là người nhận. Mà nếu chúng ta suy nghĩ tới cái phần đó, chúng ta phải thấy rằng nếu chúng ta muốn nhận những điều lời hứa này và chúng ta phải nhận những lời hứa này thì tên tuổi hay những cái điều này nó phải đụng tới chúng ta. Đó là thứ nhất, thánh đồ. Thứ hai, kẻ trung tín. Thứ ba, trong Đức Giêsu Christ. Và thứ tư, nơi chúng ta đang ở. Ở đây, thưa anh chị em, Phaolô tóm tắt lại, mặc dù nguyên cả đoạn này ông sẽ giải thích thêm, ông tóm tắt lại câu định nghĩa của những người gọi là tín đồ đấng Christ. Và ông nói tôi gửi cho tín đồ đấng Christ. Hễ ai là những người hội đủ những điều kiện này, đúng địa chỉ, đúng tên, đúng tuổi, gửi tới mình đọc, mình thấy tên người khác, mình không mở ra được, mình không nhận được. Cho nên chúng ta phải nhìn lại. Mình có thể nói như thế này. Đây là chỗ mà Phaolô giải thích một cách tóm tắt cái định nghĩa của người tín đồ. Như tôi nói lúc nãy đó, ông gửi không phải chỉ cho hội thánh Ê-phê-sô, ông gửi cho tất cả những người nhận. Và ông không phải chỉ gửi cho những người thâm thúy, khôn ngoan, biết học này kia. Ông gửi cho tín đồ, phó thường dân Nam Bộ ở trong hội thánh Chúa. Tất cả mọi người nào hội đủ những điều kiện này là những người sẽ nhận cái thơ hay là nhận lời hứa, nhận sự mặc khải này. Lloyd-Jones dùng cái chữ mà tôi thích. Ông nói rằng đây là tóm tắt tuyệt đối, đơn giản hơn hết để giải thích người tin Chúa là ai. Cho nên chúng ta cần phải hiểu điều đó. Bởi vì đây là tiêu chuẩn để mà những người có thể sống ở trong Chúa, sự giàu có vô hạn của Chúa là những người như thế này. Ai vậy? Thứ nhất, thánh đồ. Mình thường nói tôi là tín đồ Chúa nhưng mà tôi không có thánh đồ được. Kinh Thánh nói tất cả những người tin Chúa là những thánh đồ. Mình không có thấy là mình thánh gì. Cho nên chúng ta phải ngừng lại và hỏi, nói thánh đồ là nói cho ai? Có hai cái ý nghĩa chính của thánh đồ. Thứ nhất là sự biệt riêng. Và thứ hai là sự nên thánh. Hai điều đó nó phải có mặt và nó phải bày tỏ rõ ràng trong đời sống của những người gọi mình là tín đồ. Tại vì đây là điểm chính yếu của đời sống mà phân biệt ra. Chữ thánh đồ là chữ rõ ràng ở trong Kinh Thánh dùng thường xuyên là biệt riêng ra. Và nếu chúng ta có nhìn một cái thí dụ thì chúng ta thấy rõ ràng cái thí dụ của Israel là tuyển dân Đức Chúa Trời được biệt riêng ra là như vậy. Israel là một dân trong nhiều dân, giống như dân khác không có gì đặc biệt, nhưng mà Chúa chọn họ riêng ra. Chúa nói đây là tuyển dân của ta. Và họ có cái mục đích sống không giống như mọi dân chung quanh. Và họ có một sự ban cho không giống như người khác. Đó là được sự ban cho của lời của Đức Chúa Trời. Họ được ban cho mục đích sống để đem tới Đấng Mê-si. Và họ được dùng để trở thành cơ cựu của Chúa cho phúc âm cho tất cả thế giới. Họ là một tuyển dân với sứ mệnh đặc biệt, với cách sống đặc biệt, với chiều hướng đặc biệt. Và họ phải sống điều đó. Đó là sự biệt riêng ra. Chúng ta là những người được biệt riêng ra. Chúng ta là một biệt riêng ra bởi vì mục đích sống của chúng ta khác, giá trị sống của chúng ta khác, con đường đi của chúng ta khác, sự đo lường mọi điều trong đời sống của chúng ta khác. Và ở cái căn bản đó, Phaolô nói, tôi là tín đồ, nhưng mà tín đồ làm sao? Tín đồ là thánh đồ, thánh đồ là người được biệt riêng ra. Đang phải là sự chọn lựa của mình, nhưng mà là điểm đòi hỏi ở trong đó. Điểm của chúng ta là dĩ nhiên, chúng ta phải sống điều đó, nhưng mà Phaolô nói là những người như mà đòi hỏi của sự biệt riêng đó là người ta thấy rõ. Dân Israel hồi đó Chúa biệt riêng ra nhiều cách, là họ thờ phượng khác, Chúa nói họ ăn uống khác, có những thứ họ không ăn, có những thứ họ ăn được, thời gian họ khác, có ngày sa bát này kia. Vì sao? Chúa muốn biệt riêng họ ra để mọi dân nhìn vào đó và thấy được là họ khác. Thì nói ô tôi cũng có đi nhà thờ. Và dĩ nhiên đó là một cái sự phân biệt căn bản là phải đi nhà thờ. Nhưng mà thực ra tôi cũng nói là có những người cái căn bản đó cũng chưa có phân biệt được nữa. Căn bản tín đồ người ngoài cũng hiểu đó, rằng người tin Chúa là người đi nhà thờ. Nghĩa là bên trong thì biết sao, nhưng bên ngoài đó, ở trong căn bản của bên ngoài mà thôi.
Tín đồ của Chúa chưa chắc đã phân biệt mình cách rõ ràng.
Thì tôi hỏi rằng nếu không có cái sự phân biệt, chỉ là căn bản mẫu giáo ở đó, thì có sự phân biệt nào khác có thể xảy ra trong đời sống đó không? Nhưng mà vấn đề là phải có sự phân biệt ở bên trong. Cho nên tư tưởng của mình khi mà nói tới thánh đồ, mình suy nghĩ tới sự thánh khiết. Nghĩa là một người đã được tẩy sạch. Nhìn vào một anh chàng mà dơ giấy tóc tai rồi bùng lắm tùm lum thì mình nói dơ giấy. Nhìn vào một người thì mình thấy tắm rửa sạch sẽ, chải đầu mặc áo đàng hoàng thì mình nói sạch sẽ. Vấn đề đời sống của người tín đồ là vậy, là thứ nhất người đó phải được thanh sạch, tẩy sạch. Người đó phải được sự tha thứ, người đó phải tới cái chỗ kinh nghiệm huyết báu của Đức Giêsu Christ để được sự tha thứ. Cho nên chúng ta thấy sự phân biệt đó, đoạn 1 câu 7 nói điều này cho chúng ta. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được sự tha tội. Chúng ta được phân biệt bởi sự thanh tẩy. Tức là vấn đề tội lỗi trong đời sống của chúng ta đã được giải quyết. Không có nghĩa là chúng ta không còn phạm tội nữa, nhưng mà vấn đề tội lỗi đã được giải quyết. Chúng ta đi trong đời sống này, mọi người có thể nhìn vào và hiểu rằng chúng ta giải quyết tội lỗi mình. Có những đời sống của người tín đồ, mình nhìn vào không thấy sự giải quyết tội lỗi. Chúng ta phải thay đổi ở chỗ đó, bởi vì căn bản định nghĩa rằng phải giải quyết vấn đề tội lỗi. Có tiến trình, có mọi điều, cho tới khi nào mình thấy cái sự phân biệt của sự biệt riêng ra và của sự thanh tẩy của tội lỗi trong đời sống. Cái đó áp dụng cho tất cả mọi người. Nghĩa là tất cả mọi tín đồ đều là thánh đồ, tất cả mọi người thánh đồ đều là tín đồ. Không có ai là tín đồ mà không thánh đồ. Nhưng mà nghe kỹ điều đó. Không có ai là tín đồ mà không phải là thánh đồ, mà không phải đã được biệt riêng ra và không giải quyết tội lỗi. Tín đồ là người được biệt riêng ra
và là người giải quyết tội lỗi.
Nếu chúng ta chưa có điều đó hay là đang đi con đường đó, chúng ta nhìn lại rõ ràng ở trong đời sống của mình. Nhưng mà tôi nghĩ cũng là một phần an ủi khuyến khích cho chúng ta. Đó là chúng ta hiểu mình là người tội lỗi chết mất. Và bây giờ Kinh Thánh gọi chúng ta là thánh đồ. Và nói rằng không phải từ nơi chúng ta, không phải nơi cố gắng của chúng ta, nhưng bởi quyền phép của ân sủng Đức Chúa Trời qua phúc âm Ngài. Cho nên chúng ta đối diện với sự đòi hỏi này cho mình và cho những người mình sẽ truyền rao. Mình nói cái gia đình đó làm sao mà Thiên Chúa nổi, đó mà làm sao mà nó thay đổi được. Quyền năng của Chúa đụng tới mọi người tội lỗi và có đầy thẩm quyền và quyền phép để thay đổi, cứu sống, trở thành người thánh trước mặt Chúa. Chúng ta nói rằng khi mà tin ở nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta đi con đường này không phải là cứ sợ miết. Chúng ta đi trong sự vinh hiển của một người được tha thứ, được biệt riêng và có quyền năng của Kinh Thánh Chúa, lời Chúa, Thánh Linh Ngài làm việc để tiếp tục đi trong sự thánh khiết biệt riêng đó. Và hiểu rằng điều này cũng có thể ban cho mọi người cần Chúa. Cho nên điều đầu tiên là các thánh đồ. Thứ hai, cho những kẻ trung tín. Khi chúng ta quên mất chữ này, chúng ta quên một phần rất lớn. Thiếu chữ thánh đồ nó không tới, thiếu chữ thứ hai trung tín nó không tới. Cho nên chúng ta phải hiểu đây là vấn đề định nghĩa thứ hai, là những người trung tín. Chữ trung tín của tiếng Việt, cái cách dùng chữ thông dụng, tức là mình dùng cái nghĩa thứ yếu chứ không phải là cái nghĩa chính. Dùng riết nó trở thành ra cái nghĩa chính. Chúng ta có thể thấy chữ đó ở Thomas mà không tin Chúa sống lại đó. Giăng đoạn 20 câu 27, khi mà ông không tin, ông nghi ngờ, phải không? Ông không tin, ông nghi ngờ thì Chúa hiện ra với ông và Chúa nói với ông trong đoạn 20 câu 27. Đoạn Ngài phán cùng Thomas rằng: "Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin." Trung tín. Căn bản đầu tiên là vấn đề người tin Chúa, người thuộc về Chúa là người tin lẽ đạo. Tin lẽ đạo, tin lẽ đạo gì? Chúng ta trở lại tin lẽ đạo tóm tắt trong Kinh Thánh, tất cả về Đức Chúa Jesus Christ, là người tin Chúa. Có tin Chúa là tin sao? Tin Chúa là con Đức Chúa Trời. Tin Chúa giáng thế làm người. Tin Chúa trong hy sinh cứu rỗi. Tin Chúa là chủ, là Chúa của đời sống mình. Tin Chúa sẽ trở lại. Tin Chúa trong cõi đời đời là người tin Chúa. Không có lẽ đạo, không có tin những điều này. Người tin không phải là chỉ người đeo đuổi một cái lý tưởng, hay là đeo đuổi một cái sự thánh thiện, hay là một sự hướng thượng, hay là điều gì. Người đó phải tin và tin cho chính mình. Vấn đề chính yếu là chúng ta có tin Chúa hay không, và tin Chúa như thế nào. Đó là điểm chính yếu. Và đó là vấn đề tại sao lẽ đạo ở trong đời sống chúng ta phải rõ ràng. Tại vì chưa chắc những người đã ngồi trong hội thánh lâu dài, lâu năm có thể biết lẽ đạo,
sống trong lẽ đạo đó và tin lẽ đạo đó cho chính mình.
Nhưng mà cái nghĩa thứ hai của chữ trung tín này nó cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là sống không phải là điều mình chỉ tin để đó, mà tin và sống ở trong cái điều đó, cái sự ban cho đó. Và thứ hai nói rằng đức tin này không phải là chỉ là lý thuyết. Nó trở thành tôi là người tin Chúa, cho nên những chuyện tôi làm đó, nó bày tỏ ra cái lòng trung tín với đức tin, với lẽ đạo, với mọi điều mà Chúa đã ban cho. Đời sống tôi và đức tin của tôi, nó là một và nó bày tỏ ra. Và đây là cái chữ trung tín thứ hai mà chúng ta cần. Đó là nhiều khi chúng ta phải xem xét lại cái điều mình nói và điều mình làm và điều mình sống. Ở trong định nghĩa là những người tin, những người trung tín là những người tin, tin lẽ đạo và sống trong lẽ đạo. Và sống lẽ đạo đó hằng ngày bày tỏ ra. Làm một vài điều mà gọi là trung tín. Trung tín là sao? Làm hoài. Làm thường xuyên. Làm tới cái mức mà mình nghĩ là có thể tin tưởng được. Có thể nhờ cậy được. Nhờ cậy gì? Nhờ cậy hiểu biết rằng người đó hôm nay tin điều này, ngày mai cũng sẽ tin điều đó, trong bài hôm nay vậy rồi. Có cái chuyện gì tới, ai nói điều gì, cái rồi thôi tin chuyện khác. Nghe ai gửi cái email tới, cái chạy chỗ khác. đọc cái sách này thôi đổi hướng.
Thứ hai là đem niềm tin của mình vào cuộc sống, sống đạo bởi đức tin. Không phải là hôm nay hầu việc Chúa, ngày mai hết hứng hết hầu việc.
Cho nên trung tín là những người tin Chúa và sống ở trong sự ban cho lớn của Chúa. Nhưng mà để tôi nói cái chữ thứ ba là trong Đức Giêsu Christ. Là những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ. Đây là một cái chữ rất là lớn, và cái chữ này đó là nối kết chữ thánh đồ ở trong Đức Giêsu Christ và trung tín ở trong Đức Giêsu Christ. Gửi cho các thánh đồ trong Đức Giêsu Christ, gửi cho những người trung tín trong Đức Giêsu Christ. Tức là điểm bao gồm hết thảy là những người này ở trong Đức Giêsu Christ. Ở trong Đức Giêsu Christ không có nghĩa mông lung, dĩ nhiên có cái sự màu nhiệm chúng ta không hiểu, nhưng mà Chúa nói điều này, các ngươi là cơ thể, chi thể trong thân thể, thì đó mình hiểu rồi, mình phải gắn bó, mình phải nối kết, mình phải sống động, đó là những người ở trong Chúa. Người mà ở trong Chúa là người sống động ở trong đức tin, gắn bó trong đức tin, trong lời Chúa, trong cộng đồng Chúa, trong sứ mệnh của Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, tất cả mọi điều định nghĩa thì nói đó là người ở trong Chúa. Phaolô nói điều đó ở trong đoạn số 4 nữa, chỉ cho chúng ta thấy điều đó là chúng ta nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, đoạn 4 câu 16, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Đó là trong Chúa.
Chúng ta sống ở trong đời sống mà lẽ thật tới trong chúng ta, sống trong chúng ta, nối kết với tất cả sự ban cho của Chúa, và chúng ta thuộc về Chúa. Chúa cũng nói thêm, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Gốc nho có nhánh dính vào, phải có sự sống, phải có sự ở trong Chúa, phải có mọi điều. Tất cả những cái đó là cái sự mầu nhiệm trong Chúa. Roma đoạn 6 nói thêm cho chúng ta được chôn với Chúa, chúng ta bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa, chúng ta sống lại với Chúa. Tất cả mọi kinh nghiệm của đời sống chúng ta được định nghĩa. Vì tất cả những điều này là ở trong Chúa. Chúa nói là ta là đầu hội thánh. Tức là ở trong Chúa là sao? Là sống trong sự vâng phục, sống trong con đường của Chúa dẫn đi. Khi chúng ta nói follow theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Giêsu Christ, gửi cho các thánh đồ ở thành Ephesos. Để tôi nói thêm cái chữ Ephesos đây, ngắn thôi. Đây là những thánh đồ thuộc về Chúa, những người trung tín trong lẽ đạo sống Đức Giêsu Christ. Họ sống trong chỗ họ đang ở, trong thành họ đang ở, họ làm cái công việc đó. Người thánh đồ của Chúa, người trung tín của Chúa, người ở trong Chúa là những người sống trong thế gian này, được phân biệt ra, được biệt riêng ra, sống cho mục đích của Chúa. Chứ không phải là tôi mơ mộng chuyện trên trời, tôi mơ mộng chuyện tương lai mà tôi không sống được với hai cái chân của tôi trồng ở nơi chỗ mà Chúa để tôi. Lời đó gửi cho chúng ta là những người được biệt riêng ra trong sự thánh của Chúa, là những người tin Chúa Giêsu và trung tín ở trong đức tin đó và sống đời sống của mình, là những người ở trong Chúa, thuận phục Chúa, sống với mục đích của Chúa tại nơi mình đang ở.
Tạ ơn Giêsu dấu yêu, vì tội con Ngài gánh bao điều, thập tự đau thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giêsu dấu yêu, từng lần roi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông huyết phiêu. Tội con Ngài gánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.